rất dịu. Mùa xuân theo em về, mùa bình thường, mùa vui nay đã về.
Thưa quý vị, khi những ngày Tết Tân Sửu cận kề, Việt Nam bất ngờ phải đối phó với đợt dịch COVID-19 mới, bắt nguồn từ hai ca lây nhiễm ngoài cộng đồng được phát hiện hôm 28 tháng Giêng. Kèm theo nỗi lo dịch bệnh lây lan, bà con trong nước cũng phải thay đổi kế hoạch chuẩn bị đón Tết cho phù hợp với các quy định phòng chống dịch, phong tỏa cục bộ. Trao đổi với nhiều người, EFI Việt ngữ ghi nhận thái độ chung là dù lo lắng, buồn bã hay thất vọng vì kế hoạch ăn Tết không được như ý, nhưng họ vẫn rất ý thức trong việc phòng tránh dịch bệnh và yên tâm tuân thủ các biện pháp vệ sinh dịch tễ, đặc biệt là ở những tỉnh thành có nhiều ca nhiễm. Trả lời phỏng vấn của EFI tối mùng 7 tháng 2, tức 26 Tết, một người làm nghề kinh doanh ở tỉnh Hải Dương, 45 tuổi, tên là Anh Hưng cho biết.
Gia đình tôi ở Thanh Hà, cách xa cái thành phố Chí Linh khoảng 35-40 cây số. Cái nơi đó đấy được coi như là một trong những nơi mà phát hiện ra những ca dương tính COVID đầu tiên trong cái đợt dịch này. Nơi đó thì người ta đang phong tỏa và đang được kiểm soát rất là tốt, nhưng mà trên địa bàn tỉnh Hải Dương ấy cũng ảnh hưởng rất là nhiều cái đợt dịch này. Tất nhiên là nó cũng hơi bất ngờ, nhưng mà thực ra thì người ta cũng ý thức rất là tốt. Người dân nói chung ấy thì mong chờ rất nhiều vào cái dịp Tết. Đáng lẽ ra thì là rất là tấp nập và sôi nổi, sôi động, nhưng mà năm nay thì lại rất là khác. Và ngoài đường xá thì rất là vắng vẻ, mọi hoạt động thương mại diễn ra một cách trầm lắng và lặng lẽ hơn. Người dân, người Thanh Hà hoặc là một số cái nhà vườn ở Chí Linh trồng đào, quất và những cái vườn hoa, vườn rau để phục vụ những cái nhu cầu mà làm đẹp và vui xuân lại thất vọng. Bây giờ đào, quất và những cái hoa bán với cái giá rất là rẻ, nhiều nơi còn không bán được bởi vì những thương lái người ta không đến, người ta mua được. Mặc dù đã đặt rồi nhưng mà người ta không đến được bởi vì mỗi địa phương đều có những cái trạm kiểm soát dịch bệnh và hạn chế việc đi lại. Mọi cái phương tiện công cộng, ví dụ như là xe buýt, xe liên tỉnh đều buộc phải dừng hoạt động. Nên là việc đi lại của người dân là rất khó khăn và chỉ biết sinh hoạt và đi lại trong cái địa phương của mình đang sinh sống thôi. Tất nhiên là những cái hoạt động mà mang tính chất tôn giáo, lễ hội, hoặc là những cái thói quen sinh hoạt thường có những cái buổi tất niên cuối năm, liên hoan và ăn uống thì được kiểm soát rất chặt chẽ bởi các cái cơ quan chức năng và khuyến cáo là không đi chúc Tết, không đi lễ hội, không có cái bắn pháo hoa, rồi không có những cái hoạt động như mọi năm. Mọi năm thì gia đình tôi chẳng hạn thường là có cái kế hoạch đi chơi xa, nhưng mà năm nay thì mọi kế hoạch như thế thì đều không được và dự định là chỉ ăn Tết ở nhà, nhà nào biết nhà đấy.
Là chủ một cơ sở kinh doanh mỹ phẩm và một trung tâm làm đẹp tại Hà Nội, chị Mai Ly năm nay quan sát thấy khách hàng chi tiêu có vẻ hạn chế hơn mọi năm. Với cá nhân chị Mai Ly, kế hoạch Tết không bị xáo trộn gì nhiều vì gia đình nội ngoại đều ở gần, chị cũng không có thói quen đi du lịch vào dịp Tết. Thế nhưng không phải ai cũng may mắn như chị Mai Ly. Chị cho biết nhiều nhân viên, người quen, bạn bè đã phải hủy kế hoạch về quê ăn Tết.
Do kinh tế bị khó khăn do suốt cả 3 cái mùa dịch như thế thì ít nhiều bị ảnh hưởng. Mọi người cũng không biết là cái dịch COVID nó sẽ đi đâu về đâu và mọi người đang ở cái tâm lý là sẽ thủ thân, không chi tiêu nhiều. Cái gia đình mình ý, bao nhiêu năm nay thì cũng không có cái thói quen là đi du lịch vào dịp Tết, mà mình vẫn ở nhà vào ngày giao thừa, vẫn thắp hương, rồi mùng 6, mùng 1 vẫn đi chúc Tết hai bên nội ngoại. Thế nên là với gia đình mình thì mình ở Hà Nội thì cũng không có cái thay đổi gì nhiều lắm. Tuy nhiên thì bạn bè, mình cũng thấy một số bạn đã phải hủy tour đi du lịch. Rất nhiều thì là thay vì là đi về quê thì năm nay đã ở lại Hà Nội, tại vì là cái dịch bệnh thì một số địa phương thì không có, nhưng một số địa phương thì lại là đang trong cái vùng cách ly, thế thành ra là không thể về được cái vùng cách ly đấy. Ngược lại thì một số địa phương thì không có dịch ý, thì lại sợ rằng ở Hà Nội về thì sẽ đem dịch bệnh về, thế thành ra là rất là nhiều gia đình ở lại Hà Nội ăn Tết. Chính quyền thì tuyên truyền rất là mạnh, rõ rệt nhất đấy là các cái lễ hội ý. Lễ hội chùa Hương là một cái lễ hội có thể nói là lớn nhất của Việt Nam về mặt tâm linh. Thường thường khai xuân là ngày 6 Tết. Tuy nhiên là năm nay thì là bỏ cái việc khai hội rồi. Có nghĩa là họ chỉ khai hội ở cái mức gọi là rất là đơn giản, là tổ chức ở quy mô rất là nhỏ và chỉ có nhà chùa thôi, chứ còn không có mở khai hội rộng rãi để cho du khách thập phương cả nước đến được.
Kia tiếng chim rộn hót xa vời, cánh hoa đào bỗng như cười báo tin mừng.
Từ vài năm nay, nhiều người dân trong nước cũng có xu hướng đi du lịch vào dịp Tết. Chị Nguyễn Thị Nhạn, chủ một công ty du lịch tại Hà Nội cho biết, từ tháng 10 năm 2020 đến trước khi dịch bệnh bùng lên vào ngày 28 tháng Giêng, công ty có vài trăm khách đăng ký du lịch trong nước, nhưng từ đó đến nay, mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn.
Bình thường mỗi năm mà không có bệnh dịch hết, mọi người đi du lịch từ 28 Tết rồi đến khoảng tầm mùng 5, mùng 6 sau khi hết kỳ nghỉ ấy, thì mọi người đi du lịch nước ngoài rất là đông và một số người mà không có điều kiện thì vẫn đi du lịch trong nước. Còn như năm nay thì hoàn toàn 100% nội địa hết. Địa điểm mà đông nhất là Phú Quốc, Nha Trang, sau đó là đến Vũng Tàu, Mũi Né, Côn Đảo, sau đó là đến Đà Nẵng, Quy Nhơn. Mà bây giờ tình hình bệnh dịch thì không ai dám đi, gần như là mọi người đều muốn hoàn hủy hết. Bắt đầu từ hôm 28 tháng 1, cái hôm có bùng dịch ấy, là bắt đầu khách bắt đầu lo lắng, yêu cầu hoàn đổi. Theo thống kê sơ bộ của kế toán, thì đến ngày 7 tháng 2, công ty tôi có tổng cộng là 252 khách hàng đi du lịch trong dịp Tết, từ ngày 28 Tết đến ngày 10 Tết. Và đã hiện tại đến thời điểm này là ngày 8 tháng 2, thì mới xử lý được 212 khách hoàn hủy đổi, còn lại khoảng 40 khách hàng thì đến ngày mùng 5, mùng 6 họ mới đi, họ vẫn đang muốn chờ và nghe ngóng xem là tình hình dịch bệnh như thế nào, hay là hãng có hỗ trợ thêm gì không.
Không chỉ việc về quê, đi chơi xa hay đi lễ hội đầu xuân bị ảnh hưởng, mà cả truyền thống đi chúc Tết, gặp gỡ đầu xuân với nhiều người cũng là một điều nên hạn chế. Đó là tâm sự của chị Nguyễn Thị Văn, Hà Nội. Theo chị, nét đẹp văn hóa truyền thống đi chúc Tết của người Việt có lẽ cần thay đổi cho phù hợp với hoàn cảnh dịch bệnh. Chị Văn chia sẻ cảm nhận với đài RFI Việt ngữ.
Tết năm nay thì cũng bị xáo trộn, dịch Covid nó cùng lên trước Tết cũng rất là gần đấy. Nên là tâm trạng của mọi người không được vui lắm, cũng lo lắng nhiều. Trong cái tuần trước thì có vẻ ảm đạm hơn, nhưng mà từ hôm qua hôm nay thì đường phố cũng đã đỡ hơn. Ngoài đường người ta cũng bán hoa đào, cây quất, hoa lan, các loại hoa thì cũng bày bán rất nhiều ở ngoài đường. Nhưng mà người mua thì không đông đúc như mọi năm. Năm nay mọi người đều nói rằng là sẽ ai ăn Tết ở nhà đấy. Và cái việc mà đi chúc Tết thăm hỏi họ hàng, người thân, bạn bè là một cái nét văn hóa đẹp của người Việt Nam ấy. Nhưng mà năm nay thì có lẽ là cái việc đấy cũng phải hạn chế. Nhà tôi thì năm nay có một niềm vui là có thêm một cháu ngoại thứ hai, cũng dự tính là sẽ đón cháu về chơi, rồi tôi còn mẹ già nữa thì cũng muốn là để cho cháu về thăm cụ. Nhưng mà bây giờ sẽ phải thay đổi, có thể là các cháu thì vẫn ở nhà, các cháu sẽ không đi thăm cụ nữa. Còn tôi thì mọi năm thì cũng có tổ chức những cái buổi gặp gỡ với cả bạn bè, chúc Tết rồi uống trà rồi ngồi nói với nhau những câu chuyện đầu xuân ấy. Nhưng mà năm nay có lẽ là không đi đâu nữa, bởi vì các bạn cũng nói rằng là thôi ai ở nhà nấy, và bản thân mình bây giờ Covid như thế này cũng ngại đi, không biết là bệnh tật như thế nào, đến nhà ai thì người ta cũng lại ngại tiếp khách nữa. Nên ra là sẽ cũng phải thay đổi cách đón Tết. Nhưng mà có những cái thì cũng không hạn chế được, ví dụ như là hoa thì vẫn mua. Tôi đã mua một cành đào phai rất là đẹp, mua hoa tươi, những hoa truyền thống của miền Bắc như là hoa violet, hoa thực dược để cắm một lọ hoa tươi nữa. Dù thế nào thì mùa xuân vẫn đến và Tết vẫn đến với tất cả mọi người, thì mình cũng không thể giảm tiện quá. Còn các đồ ăn uống thì sắm sửa ít hơn, tại vì năm nay thì con cháu cũng không đến ở chỗ mình được nhiều và mình cũng không có khách, thì bây giờ mình cũng không sắm sửa nhiều nữa.
Buồn, thất vọng hơn cả là những gia đình xa nhau lâu ngày, biết bao cái Tết, người ở trong nước, người ở nước ngoài. Bao ngày ngóng chờ, chuẩn bị tỉ mỉ cho một cái Tết đoàn viên, nhưng đến cận Tết thì mọi kế hoạch bị đảo lộn hết. Đó là nỗi niềm của bà Thúy Hằng, sống ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, người đã lỡ một mùa Tết sum vầy với con cháu từ Paris về nước định cư, sau gần chục năm học tập và làm việc tại Pháp. Hiện giờ, gia đình con gái bà đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Tối 26 Tết âm lịch, qua điện thoại, bà Thúy Hằng chia sẻ với RFI Việt ngữ về kế hoạch ăn Tết của gia đình và cho biết thêm về không khí bà con chuẩn bị đón Tết ở Hạ Long.
Năm nay thì có rất là nhiều cái thay đổi. Hoàn cảnh bây giờ, ngay thời điểm này, thì rất là nhiều gia đình, nhiều khu dân cư vẫn còn đang trong tình trạng phong tỏa, chưa được về sum họp với gia đình, và ngoài chợ thì kiểm soát khá là chặt chẽ, cho nên là cái lưu thông hàng hóa là bị chậm lại rất nhiều. Bà con tiểu thương thế cũng buồn, vì lẽ ra là cái dịp Tết là cái dịp mà buôn bán sầm uất có thể tăng thêm thu nhập, nhưng mà năm nay thì khá là ảm đạm. Chợ hoa cây cảnh mọi năm thì bà con bán được nhiều lắm ạ, nhưng năm nay thì thấy buồn, ngồi buồn ủ rũ, thấy cũng thương cảnh buôn bán của bà con. Hầu như mọi sinh hoạt đều bị đảo lộn, và cũng kế hoạch về quê đón Tết rồi sum họp gia đình là hầu như là bị đảo lộn xáo trộn rất là nhiều. Tôi có vợ chồng con gái sống ở Pháp gần chục năm rồi. Đợt vừa rồi thì cháu có về và rất là mong muốn được sum họp gia đình với bố mẹ ăn Tết ở miền Bắc. Vé đã book xong xuôi rồi, tuy nhiên là dịch thế này thế là buộc phải hủy vé và cháu không bay ra được. Hủy vé thì các cái hãng bay cũng có hỗ trợ và chỉ có trừ cái chi phí hủy vé một phần nào đó thì cũng đỡ cho cháu bị thiệt hại. Chương trình gia đình cũng đã lên rất là nhiều kế hoạch đi du lịch ra Tết, cũng đã đặt vé cho các cháu bay thủy phi cơ ở Vịnh Hạ Long đấy. Nhưng mà đến giờ như thế này thì dịch vụ của họ sẽ không thực hiện, cũng phải hủy hết. Nói chung là tinh thần Tết năm nay là buồn vì dịch bệnh. Tiếc một cái Tết sum họp.
Vậy là Tết đã về, một năm mới lại đến, nhưng với một bầu không khí khác thường do dịch bệnh COVID-19. Nhưng dẫu có phải thay đổi thói quen lễ Tết, nhiều gia đình lỡ cơ hội đoàn tụ vào thời khắc được coi là thiêng liêng nhất trong năm. Thì dẫu sao, một mùa xuân mới vẫn về cho một năm mới đủ đầy, ấm êm, vạn sự như ý.
Giọt mưa nào rơi thật êm trên phố phường, mùi hương nào thơm thật thơm gió thoảng, và anh đợi em như đã hẹn. Nghe trong mưa đêm mùa xuân lặng lẽ xa, phải chăng mầm non mùa xuân đang hé mở, phải chăng nụ hoa mùa xuân đang hé nở, phải chăng tình yêu đầu tiên đang gõ cửa khi anh trông em ung dung bên thềm nhà.